Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, diễn đọc Vueli. Chuyện được phát hành trên 2vblog.com. Quyển 1, chương 28, sự kỳ diệu của duyên phận. Nghe được lời nói của lão nhân, đọc cô Thiên Diệp cả kinh, xoay người, nhìn đến vẻ mặt khôn khéo của lão nhân. Ta là Bách Lý Tà, không phải ngài biết rồi sao? Độc cô Thiên Diệp giả ngu ngốc lăng nói, không phải này là tên thật của ngươi. Lão nhân lắc đầu, ngài làm sao mà biết đó không phải là tên thật của ta? Độc cô Thiên Diệp nhìn lão nhân hỏi, lão già ta thông minh như vậy, biết là bình thường. Giống như ngươi tuổi còn trẻ mà đã có huyễn lực cao như vậy, còn có thần thú, trừ bỏ con cháu của gia tộc lớn, ai có thể trâu bò như vậy hả? Lão nhân khinh thường nói, có một số chuyện không phải ta không biết, mà là ta không biết, muốn biết thôi. Người đó thực sự tự đoán không ra, người nói cho Gia Gia biết đi. Ha ha, ta là người của Mạc Gia Đế Đô, Độc Cô Thiên Diệp nói, không nghĩ tới được lão nhân khôn khéo như vậy. Không có khả năng, người của Mạc Gia ta rất quen thuộc, ta như thế nào lại chưa từng nghe qua ngươi? Lão nhân lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Ta từ nhỏ đến lớn đều sống ở Kỳ Phong Thành, ngươi không biết ta là thật rất bình thường. Mẫu thân của ta là Mạc Thu Thủy, Độc Cô Thiên Diệp nói. Lão nhân nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, giống như thay đổi thành người khác, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó mới không dám tin hỏi, ngươi là Độc Cô Thiên Diệp? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, có chút kỳ quái vì sao ông ta lại biết tên của mình. Con kêu ta là Gia Gia, đúng là không sai. Năm đó, mẫu con thích nhất là nắm lấy tóc của ta gọi ta là Thúc Thúc. Lão nhân có chút cảm khái nói, ngài nhận thức mẫu thân của ta. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, không nghĩ đến lúc vô tình nhận thức Gia Gia thế, nhưng còn quen biết mẫu thân. Ha ha, đúng vậy. Sau đó thì nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói, lúc con còn nhỏ ta còn ôm qua con, bất quá người già đi nhất thời không nhớ ra chuyện của mẫu thân con, mấy năm nay khổ con rồi. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, sau khi nàng biết Mạc Gia bảo hộ nàng, nàng không cảm thấy khổ, chỉ là thương cảm thay cho nguyên chủ đã chết. Nàng ta không cảm nhận được dụng tâm của mọi người đối với nàng ta. Con có thể tu luyện huyễn lực từ lúc nào, lại làm sao có thể đi cùng lên đánh thuê, sao mạc kiếm lại cho một mình con ra ngoài? Sau khi lão nhân biết thân phận của Độc Cô Thiên Diệp, bắt đầu càng thêm quan tâm nàng. Năm ngoái con bắt đầu tu luyện, con tính đi đế đô tham gia chiêu sinh học viện đế quốc, thấy thời gian còn sớm, cho nên tự mình đi học hỏi kinh nghiệm trước. Độc Cô Thiên Diệp trả lời, ừ, con nên học tập một chút, học tập có hệ thống rất quan trọng. Lão nhân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói, ta lập tức đi làm một chút chuyện, sau đó ta sẽ đến đế đô thăm con. Một lát nữa hả? Như vậy sao được? Mộng tiêu lĩnh nguy hiểm như vậy, sao con có thể để ông đi một mình? Độc Cô Thiên Diệp không đồng ý. Ta tự nhiên là có thể ra ngoài an toàn, con yên tâm đi. Ta cũng đã lâu không đi thăm các cậu của con. Ngươi về nhà rồi lúc giúp ta chuyển lời cho bọn họ, để bọn họ chuẩn bị trước rượu ngon cho lão đầu ta. Nhìn thấy lão nhân kiên trì, Độc Cô Thiên Diệp làm phải đồng ý. Nàng đưa hắn đến đỉnh của một cái núi nhỏ đã rời xa danh địa. Nàng gọi Thanh Loan ra để nó chở lão nhân đi khỏi mộng tiêu lĩnh. Lão nhân nhìn đến hình dáng tự vệ của Thanh Loan, hỏi, đây cũng là thần thú. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ bộ lông của Thanh Loan, gật đầu nói, Thanh Loan, làm phiền ngươi. Thanh Loan bay đến trên vai của Độc Cô Thiên Diệp, dùng đầu cọ cọ cổ của nàng, nói, Thanh Loan thật cao hứng khi có thể giúp đỡ chủ nhân. Sau đó bay đến giữa không trung, hóa thành bản thể. Hiện tại khi nó mở hai cánh ra, không đã dài đến 20-30 thước. Nhìn thấy lão nhân bay lên trên người Thanh Loan, Độc Cô Thiên Diệp mới biết lão nhân ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc huyền hoàng. Nàng bĩu môi nói: "Xa xa, rõ ràng ông rất lợi hại, trước đây còn làm bộ như không có huyền lực, người không nên khi dễ con như vậy." Lão nhân cười: "Lão nhân ta có nói là, đâu có nói là ta không có huyền lực, tự ngươi cho là vậy." Độc Cô Thiên Diệp trợn trắng mắt, đột nhiên mình nhớ tới mình còn chưa biết tên của lão nhân. Nhìn thấy Thanh Loan đã cất cánh, nàng kêu to: "Xa xa, ta còn không biết ngươi là ai đâu, làm sao giúp ngươi mang lời nhắn đây?" "Ha ha, người khác đều bảo ta là Hữu Vô Đại Sư, trên tay ngươi còn mang theo huyễn giới cho ta luyện chế kìa. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã lập tức nhận ra ngươi là nữ tử đó, bất quá yên tâm, trừ bỏ ta, người khác là nhận không ra. Ta đi đây." Độc Cô Thiên Diệp sững người đứng trên đỉnh núi, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu. Không phải chứ, tình cảnh này thật là quá cẩu huyết. Chính mình cư nhiên nhận thức Hữu Vô Đại Sư trong truyền thuyết của Thành Gia Gia, có cần phải ảo như vậy không? Khi Thanh Loan mang theo Hữu Vô đi ra khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới từ từ thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thán duyên phận thật kỳ diệu. Ít khi được một mình một người trên đường trở về nhanh địa, Độc Cô Thiên Diệp kêu tiểu hỏa và liệt hỏa ra ngoài hít thở không khí. Tiểu hỏa biến thành tiểu cô nương bổ nhào vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, còn liệt hỏa và tiểu ngân thì ở phía trước ngươi truy ta đuổi. "Tỷ tỷ, ngọn núi kia nhìn thật lạ." Tiểu hỏa tựa trên vai Độc Cô Thiên Diệp, chỉ ngón tay về một ngọn núi ở phía xa xa nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo tay nàng, toàn bộ cây cối trong sơn mạch đều là màu đỏ rực, nhìn từ xa lại như một ngọn núi đang bốc cháy. Ở giữa một vùng màu xanh lục có vẻ rất độc đáo. "Bây giờ còn sớm, chúng ta đi nhìn xem đi," Độc Cô Thiên Diệp nói. Tiểu hỏa trở về bản thể, nàng ôm tiểu ngân cùng với liệt hỏa đến giữa không trung bay về phía ngọn núi kia. Tuy rằng hình người của tiểu hỏa là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, nhưng bản thể của nàng cũng lớn hơn 10 thước. Uy áp của tiểu hỏa vừa phát ra, nhất thời toàn bộ chim chóc trong mộng tiêu lĩnh đều triều bái về nơi này. Mãi đến khi tiểu hỏa bay lên trên đỉnh núi kia, hóa thành hình người thu hồi uy áp. "Chủ nhân, nơi này thật nóng," tiểu ngân lè lưỡi nói. Vừa đến trên núi, đầu lưỡi nó càng không ngừng tiếng vừa ra, quả nhiên là động vật khỏi chó, nóng lên giống như con chó vậy. "Tỷ tỷ, nơi này so với những nơi khác nóng hơn nhiều." Tiểu hỏa quan sát hoàn cảnh chung quanh rồi nói. Độc Cô Thiên Diệp thu tiểu ngân và liệt hỏa vào luyện yêu hồ, bởi vì khế ước của nàng cùng tiểu hỏa cho nên cũng không thấy khó chịu. Màu sắc của cây cối ở nơi này đậm nhạt không đồng nhất. "Chúng ta đi về nơi cây cối có màu đậm xem thử," chắc tay nhỏ bé của tiểu hỏa. Hai người đi về phía giữa sườn núi, chỗ này màu sắc cây cối rất thuần túy. Càng dính tới gần giữa đỉnh sườn núi, độ ấm lại càng tăng, cây cối còn sống sót cũng ngày càng ít đi. "Tỷ tỷ, đằng kia có cái sơn đậu," tiểu hỏa kêu lên, giọng điệu đầy tràn đầy hưng phấn, giống như phát hiện được tân đại lục. Hơn nữa nói xong còn nhanh chóng chạy tới. Độc Cô Thiên Diệp kéo nàng lại nói: "Coi chừng có nguy hiểm." Sau đó nắm tay tiểu hỏa chậm rãi đến gần cửa động. Hai người tới trước cửa động, không phát hiện gì nguy hiểm mới cẩn thận đi vào bên trong. Cái động này có cửa không lớn nhưng rất sâu, càng vào sâu bên trong độ ấm càng cao, vượt xa khả năng hình dự cực hạn của con người. Bùn đất bốn phía đều bị nung thành hóa thành cứng rắn màu đỏ. "Đây là nơi nào, tại sao lại kỳ quái như vậy?" Độc Cô Thiên Diệp nhỏ giọng nói, sợ bên trong có huyền thú lợi hại nào đó bị mình đánh thức. "Tỷ tỷ, tình cảnh này rất quen thuộc đó nha." Nhưng tiểu hỏa nói, nhưng mùi lại nghĩ không ra. "Chúng ta lại đi vào sâu thêm một chút, xem bên trong rốt cuộc có cái gì." Độc Cô Thiên Diệp trân trọng ý kiến của tiểu hỏa. "Tốt thôi." Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Đi vào cỡ 100 thước thì không còn đường nữa, xuất hiện một cái động thông xuống phía dưới. Hai người nhìn nhau, tiểu hỏa biến thành phượng hoàng thu nhỏ, chỉ Độc Cô Thiên Diệp bay xuống phía dưới. Không biết bay bao lâu, hai người thấy được một mảnh nhân thạch nóng chảy màu đỏ. Trung tâm, Độc Cô Thiên Diệp lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái động này lại thông với trung tâm. Tí tỉ là duy hỏa trụ. Điều hỏa hút mạnh ngay lên, thanh âm tràn ngập bất khả tư nghị. Mời các bạn nghe tiếp chương 29, Vạn Nguyên Hỏa Chủng. Vạn Nguyên Hỏa Chủng, đó là cái gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng kích động của tiểu hỏa, tò mò hỏi. Ý tỉ, chỉ xem trung tâm của nham thạch nóng chảy có một ngọn lửa màu sắc rực rỡ. Đó chính là Vạn Nguyên Hỏa Chủng. Vạn Nguyên Hỏa Chủng, Vạn Hỏa Chi Mẫu, nó có thể sinh ra hàng vạn loại hỏa diễm. Nếu muội có được nó, đối với tu luyện của muội có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, muội có thể sử dụng mọi loại hỏa diễm. Bất quá độ ấm của nó rất cao, trừ bảo phượng hoàng kim hỏa của muội, cho dù kim phượng đến lấy cũng không thể thu phục được nó, trừ bỏ bị chết cháy, tuyệt đối không có kết cục khác. Tiểu hỏa đáp ý nói. Bên trong truyền thừa, trí nhớ của muội có một ít trong thông tin của nó. Trước kia tổ tiên của muội cũng từng gặp qua loại tình huống này, bất quá không cắn nuốt được nó, nên cuối cùng không biết tung tích của nó. Thật không ngờ, cư nhiên ở Huyền Nguyệt Đại Lục lại gặp được nó. Vì thế, ngay từ đầu muội mới không nhận ra nó. Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Biết nó có lợi đối với tiểu hỏa, Độc Cô Thiên Diệp cũng phi thường cao hứng. Muội muốn làm thế nào? Có nguy hiểm hay không? Trước tiên, muội muốn dùng kim nguyệt hỏa phượng hoàng bắt nó phục tùng, sau đó cắn nuốt nó. Để cứ yên tâm đi, đối với người khác mà nói việc này rất nguy hiểm, nhưng mà đối với muội thì vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Tiểu hỏa không nhẫn nại được, vừa nói xong đã bắt đầu tiến hành thuần hóa vạn nguyên hỏa chủng. Độc Cô Thiên Diệp không biết nên giúp tiểu hỏa thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phun ra một ngụm kim sắc hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm giống như có sinh mệnh bay về phía vạn nguyên hỏa chủng. Kim sắc hỏa diễm vừa ra, hỏa diễm bên dưới dần dần lụi tàn. Nếu không phải có vạn nguyên hỏa chủng chống đỡ, sớm đã sớm tắt. Kim hỏa phượng hoàng chậm rãi bao vây vạn nguyên hỏa chủng vào trong. Vạn nguyên hỏa chủng còn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn bị kim hỏa phượng hoàng bao lại. Kim hỏa phượng hoàng ngày càng không ngừng đốt cháy, cùng nó so đấu sức chịu đựng. Cuối cùng vạn nguyên hỏa chủng bại trận phục tùng với phục tùng dưới uy vũ của kim hỏa phượng hoàng. Tiểu hỏa chậm rãi bao vây cả vạn nguyên hỏa chủng lẫn vào kim hỏa rồi nuốt vào miệng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Không có vạn nguyên hỏa chủng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thiệt nhiều. Tiểu hỏa thay Độc Cô Thiên Diệp xuống đất nói. Tí tỉ, mùi muốn vào trong luyện yêu hồ luyện hóa hỏa chủng. Sau khoảng thời gian này mùi sẽ ngủ say, chờ lần sau mùi ra ngoài thì có thể giúp tỉ luyện đan rồi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, vừa động ý niệm thu tiểu hỏa vào luyện yêu hồ, sau đó triệu hồi tiểu ngân ra, cửa trên lưng nó bắt đầu đi về phía doanh địa. Chờ đến lúc nàng trở lại doanh địa để đến bình minh ngày hôm sau. Ly công tử, người gác đêm nhìn thấy nàng lập tức cung kính chào hỏi. Hiện tại Độc Cô Thiên Diệp là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, có thực lực cường hãn trong thế giới này, mọi người đều rất tôn kính người có thực lực. Người nửa đêm về sáng rất dễ mệt nhọc, chắc ngươi kiên trì chống đỡ, chú ý hoàn cảnh xung quanh. Độc Cô Thiên Diệp cười với hắn, dặn dò nói. Ta sẽ. Hai người lập tức tinh thần 10 phần hồi đáp. Độc Cô Thiên Diệp vừa gật gật đầu đi về phía liệu trại của mình, lại truyền ra trong tiếng nói. Ngươi nói nàng đi đâu vậy? Trễ như vậy còn chưa trở lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Thanh âm của Mạnh Tâm Nương truyền ra ngoài. Thẳng là không, thời nàng thực lực đâu có thấp đâu. Còn có một con thần thú nữa. Nhưng nàng nhẫn như vậy, ta rất đo đắn. Biết không, chúng ta ra ngoài xem đi. Mạnh Tâm Nương nói. Ngay đến đó, của Thiên Diệp mỉm cười sóc mạc liêm lên rồi đi vào. Vừa nhìn thấy của Thiên Diệp đi vào với mặt lo lắng của Mạnh Tâm Nương mới từ từ biến mất. Chú thích mạc liêm theo tác giả hiểu là thủy liêm. Có bạn nào hiểu thì ý khác thì thần linh hãy cứu để lấy sữa luôn. Sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Đọc cô thiên tiệm hỏi. Hôm qua chúng ta tới tìm thương vị về chuyện di thể của hiển thú, nhìn thấy ngươi không ở đây nên chờ ngươi. Kết quả rồi một cả buổi tối bất quá hoàn hảo, nghĩa là an toàn trở lại. Mạnh tâm liên nói. Nhìn thấy lãnh nhân không thấy ở đây, hỏi già già bị nghi cuối như đâu. Hắn có việc đi trước, ta đi tiễn hắn, lúc trở về gặp một chuyện nhỏ thì hỏi trên đường. Thi thể này các ngươi giữ lại vào rồi vào thành từng chỗ thu mua bán là được rồi. Xem như ta hỏi bạn hồi báo mọi người mấy ngày nay chuyến của ta. Động cơ tiêu diệt nói, hơn một trăm con hiển thú, riêng xương và da đã là nguồn tiền thu vào rất khả quan. Đạt không nói, bên trong còn có ma tinh, bọn người mạng tâm nương hàng năm đều là ở công hội lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, điều kiện kinh tế không phải tốt lắm, mỗi lần có thể bắt giết một con thánh thú đã là thu hoạch lớn. Thi thể hiển thú này đối với cái này tác dụng rõ rất lớn. Nhìn thấy mọi người còn muốn từ chối, Tộc cô thiên diệp nói, mọi người đều là xuất thân lính đánh thuê, tại sao lại lằng nhằng như cô dâu nhỏ vậy? Quyết định như vậy đi. Đúng rồi, thương thế các người ra sao rồi? Tốt lắm, chỉ bị ngại thương một chút, đã dùng phục nguyên đan rồi, chỉ là bị đông tử vì tử nhâm che chở cho vệ lâm cùng bạch phượng, bị thương có vẻ nguyên trọng. Phục nguyên đan đối với thương thế của bọn họ không có gì tác dụng, cho nên hiện giờ bọn họ đang nghỉ ngơi trong lều trại. Mạnh tăng ngư có chút khổ sở nói, ngươi không có đan dược khác sao? Độc cô thiên diệp hỏi. Độc cô thiên diệp vừa hỏi, Mạnh Tâm Nương cùng Hồng Thúc đều lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Mạnh Tâm Nương nói, chúng ta thiên phú không tốt lắm, cho nên tiền kiếm được đều mua đan dược giúp tu luyện, thuốc trị thương chỉ mua phục nguyên đan. Khó trách bọn họ tuổi không lớn nhưng đều là đại huyền sư. Ta biết chút y thuật, chúng ta đi thăm bọn hắn đi. Độc cô thiên diệp nói. Để dễ dàng chăm sóc, mọi người để vệ đông và tử nhâm trong cùng một lều trại. Khi bọn người Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hai người bạn họ đang nghỉ ngơi, mặt mày nhăn nhó. Vệ Lâm và Bạch Thử đang chăm sóc cho bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, tay cầm tay bọn họ đem hiển lực di chuyển trong thân thể bọn họ để cảm giác thương thế. Trong chốc lát liền thu hồi hiển lực, nói, phục nguyên đan chỉ thấp ngoại thương của họ, nhưng huyền lực của bọn hắn khô kiệt, nội tạng bị thương rất nghiêm trọng. Vệ Lam và Bạch Phượng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một lọ thánh tia đan đưa cho Vệ Lam nói, đây là thánh tia đan, trị liệu nội thương rất tốt, ngươi để cho hai người họ đi. Thánh tia đan. Mọi người kinh ngạc, đan dược này cấp bậc không cao, cũng là thánh phẩm chữa thương khó có được. Mạnh Tâm Nương nhanh chóng phản ứng lại, nàng kêu Vệ Lâm cho Vệ Đông và Tử Nhâm uống đan dược. Sau khi dùng thánh tê đan, thương thế của Vệ Đông và Tử Nhâm rất nhanh chuyển biến tốt. Gương mặt tái nhợt ban đầu dần dần hồng nhuận lên, thân thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được hồi phục. Ông trời của ta, tốc độ chữa thương này thật quá kinh người. Mấy người Mạnh Tâm Nương nhìn tốc độ này không khỏi sợ hãi nói, thánh tây đan này quả nhiên là thuốc tiên dùng để chữa thương, tốt lắm. Ta đi về trước đây, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một lát đi, Hừng Đông còn tiếp tục đi nữa đó. Độc Cô Thiên Diệp thấy hai người bắt đầu khôi phục, sau đó thúc giục mọi người đi nghỉ ngơi. Trải qua một hồi đại chiến vào ban ngày, hiện tại mọi người đều thật sự mệt mỏi. Mạnh Tâm Nương đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vỗ vỗ bả vai nàng, nói, đi cùng với ngươi là chuyện may mắn nhất trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Về sau có cái gì cần, cứ việc nói, vượt lửa qua sông ta, xong Tâm Nương ta tuyệt nói mắt, không nháy một cái cũng có thể giúp đỡ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn vào mắt ẩm ướt nhìn Độc Cô Thiên Diệp và mắt ẩm ướt nhìn Tam Nương nói, các ngươi tốt với ta, ta mới giúp các ngươi. Các ngươi thấy cảm động, lấy thân bao đáp được không? Ngươi đó đãi ta nhiệt tình, ta mới có thể trả lại chân tình cho ngươi. Tốt, Chỉ cần ngươi không chê ta là một đóa hoa già là được. Ha ha ha. Vì Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc như vậy, tâm tình của Mạnh Tam Nương lập tức thoải mái hơn nhiều, càng thêm yêu thích Độc Cô Thiên Diệp. Nàng, Mạnh Tam Nương biết nàng, Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy là làm cho các nàng cao hứng hơn, cũng là một người tâm tư tinh tế mới có thể làm như vậy. Tiểu 1, chương 30, lời mời từ phủ thành chủ. Ngày hôm sau, đại bộ đội thu thập này nọ tiếp tục hành trình. Trải qua chuyện ngày hôm qua, mọi người càng không dám khinh thường Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Ngân là thần thú cấp 2 đấy, nó không chừng này chính là người của đại gia tộc nào đó, đắc tội không nổi. Ngay cả quản sự nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cũng tươi cười, mặt cười kia thật rất giống một đóa hoa cúc. Bánh Lý công tử đang xếp đồ đạc thì nghe thấy có người kêu mình, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua, nhìn thấy Lưu gia tiểu thư. Lưu tiểu thư, Độc Cô Thiên Diệp hỏi, có việc gì thế? Không, không có gì, ta chỉ tới hỏi ngươi một chút, ngươi có cần gì không? Lưu tiểu thư nhăn nhó nói. Nhìn thấy Lưu tiểu thư không ngừng vò vò góc áo bản thân, nhìn Lưu tiểu thư một bộ dáng tiểu nữ nhân, nghĩ đến bộ dáng ngang ngược trước kia của nàng, Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác việc thiên đo đang giáng xuống. Cảm ơn Lưu tiểu thư quan tâm, ta không thiếu gì cả, bằng hữu của ngươi cần được chiếu cố, ta đi xem. Nói xong không cho Lưu tiểu thư nhất thời cho Lưu tiểu thư thời gian phản ứng, xoay người bỏ chạy đến lều trại của bọn vệ đông. Ngươi bị sao vậy? Nhìn bọn Độc Cô Thiên Diệp vỗ tay, nhìn Độc Cô Thiên Diệp vỗ thở liên tục, mọi người tò mò nhìn chằm chằm nàng. Rất khủng bố, cậu mẹ biến thành mèo hoa a. Độc Cô Thiên Diệp vỗ ngực nói, hai người các ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Ha ha, có đàn dị của ngươi chắc chắn sẽ không thành vấn đề, hiện tại đã khôi phục tốt lắm. Vệ đông cười cười nói, chúng ta mau nhanh chóng thu giặt đồ đạc rồi đi thôi, những người khác đều đã thu dọn tốt lắm. Sau khi tất cả mọi người đều thu dọn xong, mọi người lại lần nữa khởi hành. Bởi vì có người bị thương, hành trình của mọi người bị trì hoãn rất nhiều. Vì hôm qua Tiểu Ngân đã ra ngoài, Độc Cô Thiên Diệp không thu nó vào lười yêu hồ nữa, ôm nó vào trong lòng để nó phán thức uy áp một đường đi tới. Huyễn thú chung quanh dưới uy áp của nó đều né ra rất xa. Vì có Tiểu Ngân, một đường đi tới nguy hiểm đã ít đi rất nhiều. Xa lộ trong vài ngày, đoàn người ra khỏi địa phận Mộng Tiêu Lĩnh, lại đi về hướng Bắc một ngày thì tới Phí Đồng Thành. Sau khi tới Phí Đồng Thành, mọi người trước đi đến công hội Linh Đánh Thuê kết nhiệm vụ. Sau khi lấy tuyển thuê, không ít người ở lại công hội Linh Đánh Thuê nhận nhiệm vụ khác. Mọi người Mạnh Tâm Nương thì đi nhận nhiệm vụ khác. Ngươi có tính toán gì không? Mạnh Tâm Nương ở cửa Linh Đánh Thuê công hội hỏi Lộc Cô Thiên Diệp. Ta muốn đi đến Đế Đô tham gia chiêu sinh học viện Lê Quốc. Độc Cô Thiên Diệp nói, về sau các người có thể đến Đế Đô tìm ta, các người hiện tại phải rời khỏi sao? Đúng vậy, không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, cuộc sống trôi nổi bắp bên, đây là cuộc sống của Linh Anh Thuê. Mạnh Tâm Nương có chút thương cảm, nàng vỗ vỗ bả vai Độc Cô Thiên Diệp nói, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Sau này nhất định sẽ gặp lại, Độc Cô Thiên Diệp nói. Mấy người khác cũng từng người từ biệt cùng nàng. Tiễn biệt những người khác, Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Ngân bắt đầu đi dạo trong Phí Đồng Thành. Phí Đồng Thành cùng loại với Kỳ Phong Thành, đây là thành thị ở gần Sơn Mạch. Bất quá vì nơi này gần Đế Đô, môn quê so với Kỳ Phong Thành phức tạp hơn nhiều, cũng phồn hoa hơn nhiều. Đi dạo mệt mỏi, mọi người một thú vào quán trà, ngồi xuống một cái bàn bên cạnh cửa sổ, lắng nghe mọi người trong quán trò chuyện. Có nghe nói không, thành chủ đại nhân gần đây triệu tập huyễn sư và kiếm sư đó. Thánh Nhân Giáp nói, ủa, thú tri lần trước không phải đã xong sao, như thế nào lại tiếp tục những người? Thánh Nhân ức hỏi. Không biết, các người biết không, mấy hôm trước Mộng Tiêu Lĩnh toàn bộ huyễn thú phi cầm đều sao động giống như là triều quá cái gì đấy. Thánh Nhân Bến nói, ủa, vậy thú triều lần này có thể cùng sự kiện nó liên quan hay không? Khánh Nhân ấp hỏi. Ai mà biết được, chứ đâu Huyễn Thú có mục tiêu đến sao động, cũng không nhất định phải đến công kích phí đồng thành. Ừ, vẫn nhiên là chuẩn bị sẵn sàng mới tốt. Thành chủ đại nhân cũng là người phòng ngừa chu đáo. Chủ Ngân, bọn họ nói chuyện có liên quan tới Tiểu Hỏa sao? Tiểu Ngân dùng ý niệm truyền âm nói, chắc chắn là có liên quan tới lần Tiểu Hỏa phong thích uy áp. Phượng Hoàng vừa ra, trăm điểu trừ bay, huống chi Tiểu Hỏa có huyết mạch của Chu tướng. Độc Cô Thiên Diệp trả lời, vậy sẽ có chuyện sao? Tiểu Ngân hỏi, không biết, nhìn kỹ hẳn nói đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, Tiểu hóa hiện tại đang luyện hóa vạn nguyên hóa chủng, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Ra khỏi quán trà, Độc Cô Thiên Diệp đang định tìm ra phòng khách sạn để ở lại thì bị người gọi lại. Ngài là Bách Lý Tà công tử sao? Người tới không xác định hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người mới tới, hơn 30 tuổi, trên người mặc áo dài nho nhã màu trắng. Nàng không biết người này à? Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Độc Cô Thiên Diệp, người nọ nói, đây là quản gia của phủ thành chủ, đại thành chủ mời ngươi đến tới phủ thành chủ. Đại khái đoán được có chuyện gì, Độc Cô Thiên Diệp tùy ý cùng quản gia đi đến phủ thành chủ. Trước khi đến đại sảnh, nàng thuận tiện đánh giá một chút phủ thành chủ. Phía trước là phong cách châu Âu, phía sau là thành lan gấp khúc cùng đình nhỏ kiểu cách phương Đông. Phong cách đa dạng nhưng không phức tạp. Bách Lý Tiên Sinh, thành chủ chờ đại sảnh, thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng vào chào đón. Thành chủ đại nhân, ngài thật là khách khí. Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ nói, không biết thành chủ bảo ta tới là tuổi nhỏ như vậy còn bị gọi là tiên sinh, da gà của nàng đã nổi lên rớt đầy đất. Bách Lý Tiên Sinh mời ngồi. Thành chủ đại nhân mời Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống. Thành chủ đại nhân bảo ta Bách Lý Tàn được rồi. Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên chỗ ngồi bên phải phía dưới thành chủ. Nhìn thành chủ, gương mặt kiểu quốc, đường cong cương nghị, thân thể cường tráng được bao vây phía dưới khôi giáp màu đen. Ồ, tốt lắm, ta cũng không quanh co vòng lòng vòng. Ngươi có biết hàng năm phí ngươi với đồng thành có thú triều công thành không? Thành chủ hỏi. À, ta là người đầu tiên đến phía đồng thành, cũng không rõ ràng. Độc Cô Thiên Diệp chi tiết nói, mộng tiêu lĩnh là nơi huyễn thú quần cư, phía đồng thành cách mộng tiêu lĩnh không đến một ngày đường. Từ thật lâu trước kia, hàng năm phía đồng thành đều có một lần bị thú triều công thành, thời gian vào khoảng tháng 3 đến tháng 5. Bình thường đều là linh thú, cấp bậc huyễn thú, ngẫu nhiên cũng có thanh thú. Hàng năm, chúng ta đều tổ chức một đám huyễn sư cùng kiếm sư chống cự thú triều. Năm nay vào lúc trung tuần tháng 3, thú triều đã qua. Nhưng là hai ngày trước, chúng ta phát hiện huyễn thú ở mộng tiêu lĩnh lại bạo động. Hiện tượng này cùng điềm báo trước khi có thú triều tương tự nhau, nhưng đội ngũ chống cự thú triều của chúng ta có rất nhiều thành viên sau khi thú triều lần trước đi qua đã đi khỏi phía đồng thành, cho nên chúng ta đã tìm kiếm huyễn sư và kiếm sư trong thành để chống cự thú triều. Trước khi quản gia ra ngoài nhận người, ta đã nghe nói chuyện của ngươi ở mộng tiêu lĩnh, cho nên ta muốn mời ngươi đến tham gia vào đội của chúng ta, bảo hộ an toàn cho phía đồng thành. Đương nhiên, chúng ta sẽ trả cho mọi người thù lao là 10 vạn kim tệ. Thành chủ một hơi nói xong từ đầu đến cuối, sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp chờ quyết định của nàng. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nói, kế hoạch của ta là phải đi thế đế quốc, đều là phải đi đế đô tham gia chiêu sinh học viện đế quốc. Ta có thể ở phía đồng thành vài ngày, nhưng đến trung tuần tháng 8 không có chuyện gì thì ta sẽ rời khỏi. Nàng muốn nhìn một chút huyễn thú mộng tiêu lĩnh bạo động lần này là có phải là do Tiểu Hỏa ảnh hưởng hay không. Nghe được lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, thành chủ nhẹ nhàng thở ra. Độc Cô Thiên Diệp có thần thú, cái này xem như là trợ lực tương đối lớn. Sau đó, thành chủ an bài đồng cô Thiên Diệp nghỉ ngơi ở khách phòng để nàng ở lại phủ thành chủ mấy ngày, để tránh lúc có việc lại không tìm thấy người. Đồng cô Thiên Diệp đi vào phòng của mình, nhìn thấy những phòng khác đều chật kín người. Xem ra, lần này thành chủ triệu tập không ít người, có thể không nói thành chủ như vậy thật là một vị thành chủ tốt. Thế nhìn thấy quản gia dẫn Ngọc Cô Thiên Diệp tới, những người khác đều tràn đầy kinh ngạc. Hả? Sao ngay cả người nhỏ tuổi như vậy thành chủ cũng triệu tập tới? Thế nhưng lại không nhìn ra quyển lực dao động, không phải là phế vật không thể tu luyện chứ? Người như vậy đến lúc đó có cản trở không? Một vị mạc nhất thủ nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chính mình là đại huyễn sư cấp chính, ở một người không thể tu luyện, hắn cảm thấy mình bị hạ giá. Đừng nói lung tung, thành chủ ngoài hắn đều là lý do của thành chủ. Chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi, một vị huyễn sư khác nói, sau đó là kêu hắn đi uống rượu. Các bạn vừa nghe xong ba chương của quỷ tiểu thư phế vật thật yên nghiệp là chương 28, 29 và 30.
Song.